chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Quốc Việt trong vai một thầy Tào thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để gây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khẩn trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới giải phóng cho đồng bào Tây Bắc bắt đầu từ mảnh đất hiền lương này. Các tổ, hội, nhóm mang tên ái hữu Việt Minh nhanh chóng lan ra rất nhanh ở hiền lương. Hoàng Quốc Việt chỉ đạo anh em lôi kéo các chức sắc hào lý tham gia cách mạng theo hướng xanh vỏ, đỏ lòng. Nguyễn Duy Thân được Bí thư Hoàng Quốc Việt cử về Lương Ca, khâu nối, tổ chức, xây dựng cơ sở Việt Minh và tìm nhân tố kết nạp đảng, vận động hàng lý, hào, ủng hộ cụ Hồ. Nguyễn Duy Thân đã kết nối với Nguyễn Đức Quỳ, Đình Văn Hàm, Trần Đình Lợi, Trần Đình Trọng, những cán bộ cốt cán đầu tiên và trao cho họ bí danh hoạt động ở đất Lương Ca. Mời các bạn nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Hiền, Thân mập ngừng lại, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Chủ trương của sứ ủy như tôi vừa nói rõ rồi. Bây giờ tôi phân công. Giáo đức, giáo văn phụ trách công việc tuyên truyền vận động quần chúng, trong đó chú trọng thuyết phục các vị chánh, phó tổng, hội đồng kỳ hào, lý trường, giọng binh tham gia các hoạt động của Việt Minh. Anh Trần, anh Phong, người nhà ông chánh, vận động ông nuôi dấu cán bộ, quyên góp ủng hộ Việt Minh. Việc thành lập các tổ hội Việt Minh ở Lương Ca, anh Đức và anh Lợi sẽ lo chính. Nguyễn Đức Quỳ nêu ý kiến. Đinh Hàm là cháu rể chánh tổng, lại là bạn học với Trần Đình Chí, em rể Đặng Bá Lâu, chánh hội Nang Sa. Anh Hiền phân công Đinh Hàm việc khâu nối giữa ông Đặng Bá Lâu với ông Trần Đình Khánh. Nguyễn Duy Thân. Ý kiến anh giáo đức hay quá, Đinh Hàm làm được việc này chứ? Đinh Hàm. Tôi sẵn sàng rồi, nghĩ là sẽ làm được. Tôi cũng đã có lần cùng với Trọng và Trần Đình Chí ăn cơm ở nhà Đào Đình Bảng. Cháu gọi ông chánh hội bằng cậu. Hay quá, hay quá. Anh Hoàng Quốc Việt đã cho tôi bài học biết biến cái ngẫu nhiên thành lợi thế, nhất là trong hoạt động cách mạng. Thôi, ta chia tay nhau ở đây nhé. Đường cách mạng còn dài, trời đất sẽ phù hộ cho anh em ta. Buổi họp mặt các hội viên Hội Việt Minh yêu nước lẽ ra được tiến hành lúc 2 giờ chiều, nhưng phải lùi lại hơn một tiếng vì trời mưa to, nước lênh láng cánh đồng. Các khe suối đổ như thác. Ông chánh hội Đặng Bá Lâu sốt ruột. Thế nào cháu, có họp nữa không? Mưa thế này. Có chứ cậu, 5 người cũng họp, 7 người cũng họp. Cậu cứ đứng ra cho cháu. Đào Đình Bảng trả lời. Thực ra Đào Đình Bảng cũng nóng ruột như Đặng Bá Lâu. Anh Trạch dặn, theo giờ, 15 phút sau tớ đến. Anh đến mà không có hội viên thì nói với ai? Đào sốt ruột hơn cha cậu là phải. Anh lên lên xuống xuống bậc thềm nhà chánh hội. Đào ngóng hội viên, rồi ngóng anh Trạch. Mang tiếng là chánh hương của làng, nhưng nơi an ngự của Đặng Bá Lâu chỉ là nếp nhà gỗ xoan ba gian, đứng cột chôn lợp cỏ. Thềm hè rộng, sân trước rộng, hai đầu hồi nhà thông ra vườn bưởi, vườn chè. Ra nữa là những cây mỡ bạc phích, rồi những cây xoan cao 3-4 mét. Bắt đầu xẻ cành. Ngôi nhà tọa lạc trên phiến đất bằng thoai thoải, nhìn ra đồng Nang Sa do ông bà cụ thân sinh tự tay gây dựng từ mấy chục năm trước. Hai cụ trăm năm, giờ đến đích tôn tiếp nhận đất đai hương hỏa và đương nhiên là người gìn giữ chân linh thờ phụng tổ đường. Cũng chỉ vì nghĩ đến đức độ của tiền nhân mà Đặng Bá Lâu quyết giành ghế chánh hương của hội đồng kỳ hào. Và cũng từ ngày được bầu, ông chánh Nang Sa củng cố vị thế bằng cách mọi sự của làng, rồi của hội đồng, ông cũng sắn tay áo, lo toan và khéo léo xử sự. Nhớ hôm mổ gà lợn khao làng, Lý Hào ở làng bên nói kháy. Này, ông Lý Học, cho tôi mời chánh lâu về Nang Hà mấy tháng. Để làm gì? Để chánh hội làng tôi mở mắt ra mà biết việc. Ấy ấy, thế thì không được, không được. Cắp bút sang đây mà học chứ. Quả thật, cậu chánh hội vừa được các kỳ hào trọng dụng, vừa được dân làng tỏ ra thân mật. Đến cả chánh phó tổng, rồi đến cả chi phủ. Đi qua làng hay mỗi lần làm việc xã cũng phải ghé qua ngôi nhà xoan của ông chánh hội Nang Sa, uống nước chè, ngắm nghía vườn đồi bưởi, chè, xoan, mỡ. Chào sư thầy, chào sư thiện. Đào Đình Bàng giật mình quay lại vội lên tiếng. Mô Phật, chào anh bạn. Từ ngày Quang Minh đi, ta ít có dịp gặp nhau. Sư thiện cười cười. Đúng đúng sư thiện ạ. Nhưng từ hôm nay, mỗi lời của sư thầy nói ra đều rất có lợi cho tổ chức hội Việt Minh đấy. Nhà chùa lộc phúc cho dân làng. A-di-đà Phật, đó là bổn phận của thầy. Sư thiện vừa lần chẳng hạt, vừa trang nghiêm nói. Ông chánh pha nước trà hoa sen chưa? Hà hà. Một giọng đàn ông có tuổi vọng lại từ cổng phụ cuối nhà. Ai đấy? Bá Lâu hỏi vọng, rồi từ trong nhà bước vội ra sân. À, ông Huệ, từ ngày lên làm lý trưởng, tôi khó gặp quá. Hà hà, vào đây, vào đây. Miệng nhẹ lời mời, nhưng trong bụng chánh lâu vẫn có gì không vui vẻ với Lý Huệ. Ngày còn làm phó lý, có một lần Huệ thân chinh đem chát của chi phủ Trấn Yên đến tận nhà chánh lâu yêu cầu ông vận động cháu là Đào Đình Bảng lên phủ. Cũng trước sân nhà này, phó Lý Huệ đọc tờ chát, thông sức cho lý trưởng Linh Thông phải thân dẫn tên Đào Đình Bảng lên ngay phủ nha, có việc quan cần, nếu chậm thiếu, có lỗi nặng. Chi phủ Nguyễn Hồng Đen ký. Lệnh chi phủ, Lâu và Huệ thế chẳng đừng, đành thuyết phục Bảng. Đào Đình Bảng từng dám cãi vã với lý trưởng Hiền Lương Trương Ngọc Sen trong vụ mấy anh em bị đuổi học ở trường Động Lâm, nên Bảng cũng cứng đầu hạch lại ông phó Lý Huệ. Huệ thanh minh, Bảng cáu tiết chửi bâng quơ. Mẹ cha thằng suýt chó bụi rậm. Chuyện năm trước rồi, giờ là việc lớn, chả nên nhắc lại, mà ông Huệ đã lên lý. Nghe ra ông ấy cũng ủng hộ Hội Việt Minh Liên Tổng Giới Phiên Động Lâm này. Mời ông chánh hội, mời sư chùa. Nào, mời anh Bảng. Nước chè hương sen chỉ Nang Sa mới có, chỉ trên Linh Thông ít ai tỉ mẩn nhặt nụ sen mà ướp. Lý Huệ nâng chén lên môi. Chà, thơm ngon. Đào Đình Bảng chưa quên lần theo chân Huệ lên phủ và câu chửi đồng làm phó Lý Huệ phải nói chuyện khác chống lảng. Bác Huệ cứ uống trà với cậu Lâu và sư thầy, em ra vườn. Ờ, Huệ đáp gọn lọt. Mưa tạnh hẳn, nước đồng cũng đã vơi, trời ngả cuối chiều. Những tàn nắng yếu ớt sau cơn mưa rào, ló ra, lại bị hút vào những tảng mây sông. Dân làng Liên Tổng Động Lâm và Giới Phiên lục tục kéo đến căn nhà đồi xoan. Người đi đầu rất ra dáng trưởng lão, trưởng tộc. Hào lý ở làng, áo the, khăn xếp, guốc mộc, giày vải. Có vị đeo túi vải, người khá giả cầm ô tay, chống gậy song. Lác đác có các bà các chị, có cả thanh niên, thiếu niên. Đào Đình Bảng ghé tai sư thiện. Hôm nay có tới 30 làng của 6 xã đấy thầy ạ, mà cũng chỉ đại diện thôi. Cốt làng nào cũng có chánh phó lý, có các lão già trưởng họ, có nhóm thanh niên. Anh Trạch dặn thế. Mô Phật, ông chánh hội, ông Trạch, thế còn thầy phải làm gì? Sư chùa ngẩng nhìn. Thầy có lời răn. Đào Đình Bảng mỉm cười. Mà là dân các ông hào lý ấy, còn dân lành thì dân ở chùa. Sư chủ Linh Thông buột miệng vỗ vào lưng Đào Đình Bảng. Chú đúng là người biết làm cán bộ Việt Minh. Được. Chánh hội Đặng Bá Lâu mặc áo the, quần lụa trắng, đi đôi guốc mộc, tay cầm quyển tử vi của nhà sách Á Nam. Ông đứng giữa sân nhà, giơ tay vỗ vỗ vào bìa sách. Xin các cụ, các ông, các bà bằng lòng cho hạng chánh hương như tôi. Nhà bé mà rộng lòng, vườn chật nhưng cây thưa, đất có lành, chim mới về đậu. Thần đã thiêng, con cháu sẽ hưởng linh. Trời đất định cho chúng ta buổi họp đông đúc này. Lý Côn ghé tai Lý Huệ. Ông ấy nói khôn quá, rào trước đón sau. Chuyện, chánh hội có tiếng khôn ngoan trước nay mà lại. Giọng ông chánh vẫn nhẹ nhàng rành rọt. Trời và Phật đã cho ta làm người dân tâm đức ở Tổng Động Lâm, ở Tổng Giới Phiên, tận hưởng lộc Phật lộc trời, nhưng không hết khổ. Bây giờ, cụ Hồ lại cho ta thụ lộc mới, là tự do, là độc lập. Lộc ấy, Cụ Hồ cho Việt Minh hội đưa lại. Người đã là hội viên, người chưa là hội viên, có mặt ở đây hay chưa có mặt ở đây, hãy vào Việt Minh hội, theo Việt Minh, theo Cụ Hồ. Trước là cứu nước, giữ nước, sau là để tiếng lành cho con cháu. Ông ấy theo Việt Minh từ bao giờ ấy nhỉ? Lý Côn lại quay sang Lý Tinh. Lâu rồi, năm nay rồi, nhiều chức dịch các tổng nề ông ấy, nghe theo ông ấy vào Việt Minh hội. Lý Tinh lạnh lùng trả lời. Thế còn ông và tôi? Chờ xem đã, Việt Minh mạnh hay tổng đốc mạnh? Lý Tinh vẫn lạnh lùng đáp nhát một. Chánh hội Đặng Bá Lâu giơ cao quyển tử phi nhẹ nhàng. Bây giờ sư chùa Linh Thông Thích Từ Thiện Nguyễn Văn Chính có lời đạo. Cả trăm đôi mắt đổ dồn về phía sư thiện. Quén vặt áo thụng nâu, tay lần chàng hạt, sư thiện bước lên thềm nhà, hướng mặt vào đám đông. Ngài chắp hai tay búp sen. A-di-đà Phật, Phật Pháp dạy rằng, sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác nào kẻ phạm tội ăn trộm. Phật Pháp còn dạy, đoàn kết là lẽ sống, chia rẽ là lưỡi gươm gây chết người. A-di-đà Phật, nhà chùa xin Đại Phật Thích Ca và Quan Âm Bồ Tát rủ lòng phù hộ để tăng ni Phật tử đoàn kết theo Cụ Hồ, theo Việt Minh, sống một ngày cũng làm được chuyện có ích, bồi đắp cho hồng phúc nước Việt. A-di-đà Phật. Cả trăm người đứng tràn ra ven sân, ra vườn bưởi, nghe những lời niệm của chính chủ nhà chùa mà ai nấy cũng như muốn cùng pháp sư chắp tay bút sen, miệng thầm thì mô Phật. Lý Tinh huých tay chung, chánh hội Phúc Lộc. Cái tay sư thiện này theo Việt Minh rồi. Ừ, nhưng mà theo Việt Minh thì có gì sai đâu, anh ta làm phúc đấy chứ. Chung giải bày. Tôi để ý lâu nay tôi biết, Việt Minh là cộng sản đỏ đấy. Họ mà thắng thế thì cánh ta đi tất. Trung cười. Việt Minh mà đuổi được đây, xóa bỏ sưu thuế phu dịch, thì ta đi cũng được ông ạ. Lý Tinh im lặng. Trên sân thềm, sư thiện như ngừng lời, tiếng vỗ tay tán thưởng sư thầy lộp bộp rào rào. Nhà chùa chỉ hành đạo nơi chân tu. Bây giờ nhường lời cho người mà tôi quý mến, ấy là con rể thổ hào Ký Thọ, ông Nguyễn Quang Trạch, mô Phật. Từ sau cánh phiên liếp, Nguyễn Quang Trạch bước ra, đứng trên bậc thềm sân hiên nhà. Bộ quần áo nâu đã sờn úa, chiếc mũ lưỡi chai, đôi giày vải. Trông anh vẫn như người đội trưởng khai hoang ngày nào. Lý Côn. Tôi nghe tên anh này từ năm ngoái, hôm nay mới biết mặt. Lý Huệ. Cháu cụ Đề Kiều, ba đời đánh Pháp, giờ là cán bộ Việt Minh, cách mạng lắm, ủng hộ ông ấy. Ông có theo không, ông Huệ? Theo. Huệ đáp gọn lọt. Nguyễn Quang Trạch tươi cười cúi chào. Cảm ơn sư thầy, cảm ơn ông chánh hương hội Nang Sa, cảm ơn bà con hai tổng. Giọng Trạch sang sảng, chắc gọn, vừa như khơi gợi, vừa như kích thích. Tôi không giấu gì các vị chức dịch, không giấu gì bà con hai tổng. Người Pháp áp bức bóc lột, ông tôi, cha tôi, rồi đời tôi, đều tham gia đánh Pháp, đuổi người Pháp về nước để dân ta khỏi khổ cực. Tôi nghe lời cụ Hồ theo Việt Minh cũng chỉ để tiếp tục làm cái việc đánh Pháp, giành lại tự do độc lập cho dân ta. Chính sách Việt Minh gồm 5 điểm, rất rõ ràng. Tôi mong muốn các vị chức dịch hãy vận động tất cả mọi người, không phân biệt một ai, vào hội Việt Minh, tức là mặt trận Việt Minh, để cùng cụ Hồ làm cách mạng. Tiếng vỗ tay vang lên giữa sân căn nhà vườn bưởi. Chánh hội Đặng Bá Lâu bước ra, một tập truyền đơn của Việt Minh từ đâu đưa đến. Đào Đình Bảng nháy mắt, Quang Trạch lách vào phên liếp rồi cùng Bảng bước nhanh ra đồi xoan. Hai anh em thay quần áo lùi qua dốc yên ngựa sang đồi bên kia. Mặt trời sau cơn mưa nhợt nhạt xuống dần khe núi. Các hương xã tay nắm miệng chào lục tục rời sân nhà. Ông đội Thái, sao mấy ông đến muộn thế? Nghe tiếng hỏi, cả nhóm dừng lại. Người đàn ông mặc áo kẻ đã úa màu ngực mặt. Lý Tinh. Diễn thuyết xong rồi à? Ai nói? Nguyễn Quang Trạch. Đâu rồi? Chắc đang trong đám kia. Lý Tinh hất hàm theo sau những người đang tàn ra đường. Mặc quần áo gì? Áo nâu, mũ lưỡi chai, giày vải. Đội Thái giục mấy thanh niên cùng đi. Theo sau luôn. Lý Tinh. Biết thì biết thế rồi. Ông ấy nói năng công khai ấy mà. Đội Thái. chưa phải việc bắt giữ, mà để tấu lên tri phủ, lên quan án sát Yên Bái, thế đã. Mấy ngày nay, chánh sự Yên Bái thông sức cho các tri phủ, tri huyện lo liệu ngày lễ Noel thật trang trọng, cũng là đánh dấu một năm ông ta đổi chức vị từ công sứ sang chánh sứ đứng đầu một tỉnh lớn và bổ quan tuần phủ là người Việt đảm trách phần việc nội tại, bổ quan án sát trông coi việc hình tư pháp, quan bố chánh trông coi việc thuế, quan đề đốc trông coi việc binh. Chánh sứ Giắc Dơ thay thế công sứ Va Vát Sơ 3 năm trước cùng xốc lại Hàng Châu phủ huyện, lập lại thị trấn Yên Bái thuộc phủ trấn Yên, nhưng chịu sự điều hành của chánh sứ người Pháp chứ không thuộc quan tổng đốc hay tuần phủ là người Việt như trước đây. Riêng Hàng Tổng trên xã vẫn là chánh phó tổng trực tiếp cai quản một vài xã. Xã có nhiều làng, lý trưởng đứng đầu làng hoặc xã. Xã có hội đồng kỳ hào và các chức dịch. Sắp đặt của chánh sứ Giắc Dơ không được người Việt đồng tình vì nó không nhất quán, nhưng cũng không thể chối từ. Thâm ý của người Pháp là làm cho bộ máy và chức dịch người Việt chỉ là đối tượng trung gian, không thực quyền. Có chăng Lý Trường là người hét ra lửa hơn cả vì ông ta có quyền trực tiếp đốc phu, đốc thuế, đốc sơn hà hải vị cho quan trên. Nên ngày Noel năm nay, mặt mũi chức dịch tươi như hoa, riêng chánh sứ làm ngơ, lạnh như tiền. Các nhà thờ ở Mông Sơn, ở Báo Đáp, ở Yên Bái, rồi các nhà nguyện ở Hiền Lương, ở Giới Phiên, âu lâu cũng thi nhau chủ tài trang hoàng. Bà con giáo dân các làng xã cũng hồ hởi không kém. Lại có tin cha xứ Sơn Tây về hành lễ ở nhà thờ Yên Bái, nên tín đồ theo đạo Thiên Chúa các tổng giới phiên, động lâm, háo hức chờ đến ngày hành đạo để được nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của người cha đạo giờ phút hành lễ. Tung truyền đơn vào các nhà thờ trong ngày hành lễ được không? Đào Văn Súy hỏi. Mục tiêu là thế, nhưng cách làm sợ không ổn. Hoàng Văn Chi đắn đo. Bên Hiền Lương và hai tổng thì dễ thôi, nhưng phố chợ, dân giáo nhiều, họ lại chưa hiểu Việt Minh, tai mắt mật thám lại lắm. Khó thật đấy, nhưng nếu truyền đơn vào được giáo dân ở thị trấn, vào được phố chợ, thì tổ chức ở đây sẽ mạnh hơn. Phó Lý Chi vò đầu rồi bỗng đứng bật dậy. Thế này nhá, tôi sẽ giao cho giáo dân Minh Quân khi sang Yên Bái hành lễ, họ mang theo nhờ bà con bên đó truyền tay. Ờ, được đấy, Suý đồng tình. Tháng 12, trời rét căm căm, giáo dân áo quần chật người, chánh sứ Giắc Dơ đến nhà thờ Yên Bái làm lễ tạ ơn Chúa, cha Nhậm, linh mục Sơn Tây. Nhân danh cha và con và thánh thần. Giáo dân, Amen. Cha Nhậm, anh chị em, chúng ta hãy nhận mọi tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Giáo dân, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa cứu vớt chúng con. Giọng linh mục vẫn cứ âm vang. Tội lỗi có trong con là bao, con thật lòng. Ngài chánh sứ cao gầy, theo cửa ngách nhà thờ đi ra hành lang. Ngoài sân, các giáo dân truyền nhau những tờ giấy bằng bàn tay. Chánh sứ Tây quay lại hỏi thông ngôn. Giáo dân có gì kia? Viên thông ngôn cầm tờ giấy trên tay. Thưa ngài, lời mời vào hội ái hữu phố chợ. Của ai? Việt Minh, thưa ngài. Ờ, nghe nói gần đây, Việt Minh của ông Hồ giáo giết lắm. Vâng, sở mật thám và các tri phủ đang theo dõi sát sao. Giắc Dơ phẩy ngang bàn tay, viên thông dịch và hai khố đỏ rảo bước theo chân chánh công sứ xuống vườn hoa nhà kèn. Những giáo dân tứ xứ về nhà thờ trung tâm thị trấn lớn nhất Yên Bái lần này được chứng kiến sự xuất hiện của chánh sứ người Tây lại được phát tận tay 5 điều ích lợi vào hội ái hữu của Việt Minh. Sự trùng lặp ngẫu nhiên làm cho ai nấy hỉ hả. Một giáo dân tươi cười giơ tờ giấy vừa đọc. Ngài chánh sứ cho làm lễ Noel đẹp quá, vui quá. Ông có vào hội ái hữu này không, ông Bân? Một giáo dân khác hỏi. Nhưng mà bao giờ Việt Minh mới tổ chức? Chắc là sớm thôi, nghe đâu ở phố chợ đã có tổ hội ấy rồi. Giáo dân có tên là Quán phán đoán. Một bà trên tay cầm đến 2-3 tờ 5 điều ích lợi vào hội ái hữu. Chắc là quen với hai ông đi lễ, nói. Tôi vào rồi, vào tổ hội ái hữu ở xóm chợ Bến Đò, vui lắm. Đây này, tôi xin thêm 4-5 tờ về cho con cháu. Sưng mà chỗ tôi chưa có, hỏi ai mới được chứ? Quán hỏi lại. Bà giáo dân lúng túng trả lời tình queo. Thì cứ hỏi quanh, rồi rủ nhau tìm nơi nào có hội thì xin vào. Giáo dân bần. Ông quán cứ theo tôi biết chỗ rồi. Ở đâu? Depô xe lửa. Con cháu đi học cũng cầm về một tờ như thế này, bảo là bên ga xe lửa cho. Bần thủng thẳng. Ông tìm hội đi, rồi cho tôi biết nhé. Quán dặn Bân rồi vội vàng lên xe ngựa. Trên xe có đến chục giáo dân Phú Thịnh, Làng Đát, Cẩm Ân, hỉ hả ra về sau buổi lễ thánh. Lễ Noel năm nay vui quá các ông bà ạ. Trời có rét nhưng không mưa gió. Thế là được. Ông quán giọng sang sảng, lại còn cái này nữa chứ. Cái gì? Quán móc trong túi áo ra hai tờ 5 điều ích lợi vào hội ái hữu. À, cái này thì tôi cũng được phát, đây đây. Một giáo dân vui vẻ khoe. Giáo dân khác. Tôi cũng có đây, nhưng mà hỏi ai được, gặp ai được các ông bà. Một giáo dân đứng tuổi, ngồi ghế đầu thùng thẳng. Nào tôi biết được, thôi thì cứ hỏi anh lái xe ngựa này. Anh xe ngựa, anh có biết không? Em cũng không biết, nhưng em chạy xe Yên Bái, Yên Bình quanh năm ngày tháng. Nếu các ông bà cần thì em tìm cho. Thế thì được rồi, chú tìm đi nhá, tất cả chúng tôi đồng tình. Tháng sau, ngày lễ năm mới, các ông bà lại lên xe chú Chí nhé. Ông quán vui vẻ. Vâng, vâng. Chí vừa gõ gõ vào mông ngựa thủ vừa trả lời. Nguyễn Văn Chí, ba đời cố nông, từ dưới xuôi lên cư trú ở Yên Bái. Khi sinh, ông cụ đặt tên con là Chí. Mong ngóng lớn lên, Chí có chí làm ăn, rửa nỗi nhục nghèo khổ. Chí hiểu điều đó, nên xin được chân lái xe ngựa thuê cho một ông chủ ở làng Hào Gia. Được cái ông chủ dễ tính, nên anh có quyền tự chăm sóc chiếc xe và ngựa, chở khách rồi nộp tiền theo quy ước mức thu hạn nộp. Một lần trên xe chỉ có một người khách, hơn Chí 2-3 tuổi gì đó. Người khách mặc áo công nhân có chữ Depô. Chí tò mò hỏi, người khách cười. Nhà chú có xe ngựa này à? Không, em lái thuê cho ông chủ. Chủ ở đâu? Làng Hào Gia, thị trấn Yên Bái. Còn nhà riêng em thì ở phố Cao Su. Có hay bị ông chủ chửi mắng, đánh đập không? Lương đủ ăn không? Ông chủ dễ tính, khoán thu khoán chi, ít mắng chửi. Nói chung là có vẻ quý mến em. Chí cười. Chú đẹp trai to khỏe, lại nhanh nhẹn. Nói năng lưu loát thế này, ông chủ yêu mến là phải thôi. Người khách tán chuyện, vẻ lơ đãng rồi hỏi tiếp. Nếu vào depô làm với anh, chú có đi không? Em chưa biết, nhưng bây giờ thì đang quen việc. Người khách cười hiền lành. Anh là Mai. Cả họ tên là Mai Văn Ti, còn gọi là Công. Công nhân xe lửa Gia Lâm, Yên Bái. Anh có cảm tình đặc biệt với chú rồi đấy. Em cảm ơn anh. Em là Chí. Cứ gọi em là Chí xe ngựa. Em hay dừng xe đón khách cửa chợ Bến Đò. Thế gần chỗ anh ở chợ rồi đấy. Được rồi, anh em gần nhau. Đi đâu anh sẽ gọi chú. Anh trả tiền chú. Em xin anh, Chí đáp. Chiếc xe ngựa lọc cọc rồi dừng hẳn. Chí bước xuống đường đất. Mai Văn Ti vỗ vai. Chú tên là Chí. Anh đặt thêm chữ Dũng, Chí Dũng, để kỷ niệm lần gặp nhau này, được không? Mai Văn Ti cười cười bắt tay. Vâng vâng, em cảm ơn anh. Em sẽ giữ mãi cái tên Dũng, Chí Dũng mà anh đặt. Anh Mai Văn Ti nhé. Bây giờ trên xe là các giáo dân Yên Bình, Yên Bái đang bàn tán vào nhóm hội Việt Minh, nằm ngủ gặp chiếu manh rồi đây. Mình sẽ mở rộng chủ trương lập hội Việt Minh theo chỉ đạo của anh Mai Văn Ti, lãnh đạo nhóm công nhân cứu quốc ở depô Yên Bái. Chí thoáng nghĩ trong đầu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.